Như vậy quý vị thấy, cái mầm, cái gốc sanh tử là từ cái gì mà ra? Như hồi nãy đó, do niệm khởi đó, phải không? Từ niệm khởi mà dẫn mình đi tới thọ sanh, rồi thọ sanh rồi theo nghiệp mà tạo, rồi đủ thứ khổ đau. Bây giờ biết cái gốc sinh tử là cái mối đầu từ vọng khởi. Giờ mình biết quay lại, nhìn lại để buông, để dẹp cái vọng khởi đó, thì mình dứt được cái mầm sanh tử. Như vậy, dứt mầm sanh tử và đoạn hết mọi cái lưới ái ân, dù là nam hay nữ thải đều tu được, dầu rằng trí hay ngu trọn đều có phần. Ngài nói không phải việc tu là dành cho người nam mà người nữ không có phần, mà nam nữ đều có phần, đều tu được hết. Đừng nói người trí tu mới được mà ngu tu không được. Ai trí ngu gì biết tu đều tu được hết đó. Nói như vậy thì quý vị đừng có mặc cảm nói rằng người nam tu rồi mới được tiến bộ, người nữ tu lâu tiến, hay là người trí tu mới tiến, người ngu tu không tiến. Thiệt ra nam nữ trí ngu là đối đãi của thế gian, chứ trên cái đạo chân thật, biết trở về cái thật thì ai cũng được, được tới và được thấy cái thật, chứ không có ai mà vô phần. Nếu chưa đạt được Phật tâm tổ ý, hãy trước nương trì giới tụng kinh, đến lúc Phật cũng phải cũng chẳng phải, tổ cũng chẳng phải, thì giới gì trì, kinh nào tụng. Ngài dạy từ thấp đến cao rõ ràng. Nếu mình chưa có đạt được tâm Phật tổ ý tổ thì mình phải làm sao? Thôi quy y Tam Bảo, giữ tròn năm giới, hoặc là đi xuất gia giữ tròn 10 giới, 250 giới chẳng hạn, rồi khéo tụng niệm kinh điển của Phật. Đó, nếu chưa đạt được, đến lúc Phật cũng phải, cũng chẳng phải, tổ cũng chẳng phải, thì giới gì trì, kinh nào tụng. Đến khi thấy Phật cũng chẳng phải, tại sao chẳng phải, tổ cũng chẳng phải, tại sao chẳng phải? Vì Phật là ở ngoài mình, tổ cũng ở ngoài mình, phải không? Mà chúng ta tu là trở lại cái tâm giác ngộ của mình, thì như vậy tâm giác ngộ là mình, chứ không phải là Phật là tổ. Vì vậy mà Phật cũng chẳng phải, tổ cũng chẳng phải. Mà biết trở lại như vậy rồi thì không còn giới gì để mà trì, kinh nào để mà tụng nữa hết. Như vậy thì suốt ngày tụng bài kinh gì? Bài kinh gì? Kinh Bát Nhã phải không? Có người nói kinh Bát Nhã. Kinh Bát Nhã còn mấy trăm chữ lại mà. Tụng bài kinh Vô Tự. Bài kinh Vô Tự tụng hoài. Làm sao tụng được bài kinh Vô Tự? Bởi vì tất cả kinh Phật dạy là cốt chỉ cho mình ngộ được tâm. Mà nếu mình ngộ được tâm rồi thì mình trở về cái tâm đó là tụng kinh Vô Tự. Không còn chữ nữa. Còn tất cả kinh nào cũng có chữ hết á. Mà có chữ thì nó còn ở ngoài, phải không? Còn cái kinh Vô Tự mới thực là kinh của mình. Đó là để cho quý vị hiểu rõ cái ý nghĩa. Như vậy thì khi mình biết trở về được rồi á, thì mình không còn mắc kẹt chỉ tụng kinh Vô Tự thôi. Nơi sắc quyển cũng là chân sắc, ở thân phàm cũng là thân Phật. Tại sao sắc quyển thành chân sắc? Tức là cái thân này, da thịt này, vì chừng đó trở thành cái chân sắc là sao? Thành nói rằng mình tu cái tâm phàm thành cái tâm Phật thì dễ hiểu. Còn cái thân quyển là chân xác, thân phàm là thân Phật. Quý vị hiểu cái đó dễ hay không? Cái thân xác này làm sao mà chuyển thành chân xác được? Rồi cái thân phàm này làm sao thành thân Phật được? Nếu Phật là bất sanh bất diệt, mà thân phàm là thân sanh diệt. Đó là nói cho quý vị thấy, nếu khi chúng ta tu khéo tỉnh, khéo giác rồi, ngay nơi thân quyển này mình nhận ra được cái pháp thân, phải không? Thì đó là cái chân sắc. Ngay nơi thân phàm này mà mình giác ngộ thì đó là thân Phật chứ gì. Tuy rằng còn cái thân tạm bợ, tuy rằng còn có cái thân bị hôi hám, nhưng mà mình đã thấy được cái chân sắc ở trong, tức là cái pháp thân, mình thấy được cái tánh giác, mình sống được cái tánh giác, đó là Phật. Được như vậy rồi thì phá sáu thức, làm sáu thần thông, dạo tám khổ thành tám tự tại. Nếu mà mình biết trở về cái thân quyển trở thành cái chân sắc, cái thân phàm trở thành thân Phật, thì như vậy mình phá sáu thức thành sáu thần thông. Thì sáu thức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, thì lúc đó sáu thức đó đều là biến thành lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, vân vân, cho tới tha tâm thông. Rồi ở thân phàm cũng là thân Phật, dạo tám khổ thành tám tự tại. Tám khổ là cái gì khổ? Sinh lão bệnh tử là tứ rồi, ái biệt ly quán tán hội vân vân, đó là tám cái khổ. Tám cái khổ thành là tám tự tại. Sao vậy? Như vậy thì tôi nói quý vị kinh nghiệm sẽ biết, nếu chúng ta tu ngộ được ngay nơi cái thân giả tạm, có cái pháp thân bất diệt, ngay nơi cái thân si mê vô minh này có cái tánh giác hằng hữu, nhận được như vậy rồi thì tám cái khổ thành nó tám cái tự tại. Tại sao thường nói sanh lão bệnh tử khổ? Nhưng bây giờ chúng ta thấy được trong cái sanh này nó là có cái chân thật. Bởi có chân thật cho nên chúng ta không lệ thuộc vào cái ăn ở sinh hoạt của nó, mà chúng ta thấy được cái thật của nó. Rồi cái già cái bệnh cái chết của nó chúng ta thấy như trò chơi. Cho nên cùng thân này mà có người bệnh rên rỉ khổ đau, có người bệnh cũng vẫn bình thản. Nếu đau thì ai cũng đau như ai, phải không? Nhưng mà có người đau thì rên rỉ nhào lộn chịu không nổi, có người đau vẫn chịu nổi, vẫn thản nhiên. Thì tại sao? Thì tại vì chúng ta cứ nghĩ đau đó là mình đau. Ví dụ ở dưới chân bị đau, bị nhức, rồi cứ nghĩ mình đang đau, đang nhức, rồi rên rỉ. Còn bây giờ dưới chân nó đau, dòm ra cái đau nó chỗ nào, cái đau ra sao, mà mình dòm lại cái đau thì cái đau và cái nhìn cái đau hai cái khác nhau không? Cái đau là mình hay cái nhìn cái đau là mình? Như vậy thì chúng ta thấy cái đó là cái khổ, mà mình biết mình tỉnh rồi thì mình bớt khổ, chứ không phải ai cũng như ai thấy cái khổ đó là khổ. Như vậy thì sanh lão bệnh tử đối với cái người mê là khổ, còn đối với người tỉnh thì nó không còn khổ nữa. Mà không còn khổ nữa cho nên được tự tại. Vì vậy mà ở đây nói nghĩa là từ tám khổ biến thành tám tự tại. Tám tự tại đó là sự biến hóa. Trong đây tôi có giải thích kỹ rồi, tôi khỏi cần giải thích thêm. Tuy nói thế ấy mà mỗi người vào trong xác thân rồi, bỏ đó thật khó thay. Tuy Ngài nói thì nói như vậy, nhưng mà đã mang cái đãi gia này rồi, muốn bỏ nó thật khó thay. Khó không? Cái khó ai cũng chấp nhận hết. Như vậy thì chúng ta thấy người thế gian lăn lộn trong cõi trần, chịu đựng mọi khổ đau, qua cái kinh nghiệm họ có thể họ nói được những cái lời rõ ràng như vậy. Còn Ngài làm ông vua ở trong cái hoàn cảnh rất là dư giá, mà Ngài thấy tột cái lẽ sống nó như vậy, để giải bài cho chúng ta biết, đánh thức cho chúng ta hiểu, đừng còn lầm mê nữa, đừng còn chạy theo cái tạm bợ giả dối nữa. Thì cái chuyện đó thực là chuyện khó kiếm, mà chúng ta đã được biết rõ những cái đau khổ xấu xa này rồi, thì chúng ta phải cố gắng làm sao mà thoát ra, đừng có cam chịu mang cái thân tạm bợ mà hài lòng tự mãn, rồi tạo nghiệp theo đó trôi lăn không có ngày cùng. Đó, cho nên cuối cùng Ngài làm bài thơ: hết thảy các ngươi chỉ xác thân này, lại làm sao giải thoát? Nếu chưa giải thoát cần phải nghe đây, vô vị chân nhân thịt đỏ ao, hồng hồng bạch bạch chớ lầm nhau. Ai hay mây cuộn không toàn tịnh, sương biếc bên trời một núi xanh. Bài thơ rất là hay. Vô vị chân nhân thịt đỏ ao. Nhớ cái thân mà thịt đỏ ao này, quý vị nhớ trên mặt mình mà có cái dao gạch một lần rồi gạch ra thì cái thịt nó sao? Ở dưới vai mình, dưới ngực mình, chỗ nào gạch một gạch ra thì thịt đỏ ao. Thì trong cái thân thịt đỏ ao này đó, nó có một cái, một vị chân nhân mà không có chỗ nơi. Vị là ngôi vị, vô vị là không có chỗ nơi. Tại sao không chỗ nơi? Vì nó trùm hết. Nếu đặt nó lỗ mũi thì không được, đặt nó tai không được, mà nó là trùm hết. Cho nên trong cái thân thịt đỏ ao này có một cái ông chủ, hay nói một cách khác là có cái bản lai diện mục nó trùm hết, có sẵn ở trong đó. Hồng hồng bạch bạch chớ lầm nhau. Như vậy thì người đó da màu hồng, người đó da màu trắng, đừng có lầm, vì cái đó là cái bên ngoài. Phải tìm cái vô vị chân nhân ở trong đó, chứ đừng có lầm cái dáng hoặc là hồng hoặc là trắng ở bên ngoài nha. Ai hay mây cuộn không toàn tịnh, sương biếc bên trời một núi xanh. Ai hay tức là ai hiểu rằng khi mây mà nó cuốn đi hết rồi thì nhìn chỉ còn một bầu trời trong xanh, phải không? Như vậy sở dĩ chúng ta nhìn lên bầu trời thấy mây trắng trắng ngang che đậy, hoặc là thấy mây đen mây trắng vân vân, nó khuất mặt trăng mặt trời, đó là mây, chứ cái bầu trời lúc nào cũng là trong. Mây với mưa khói nó lên rồi nó hiện ra cái tướng ngăn che, chứ bầu trời lúc nào cũng là trong. Thì cái mây khói ngăn che này là ví dụ cho cái gì? Cái niệm buồn thương giận ghét hơn thua phải quấy của mình đó. Có cái là mây trắng, có cái là mây đen, rồi có cái là sấm nữa, phải không? Đó. Như vậy thì trong đó tất cả cái biến động là cái tạm bợ qua mất, còn cái bầu trời xanh chân thật nó không mất bao giờ. Thì như vậy chừng nào mây cuộn hết, bầu trời xanh nó hiện ra, thì đó là cái khoảng an tịnh của mình. Rồi sương biếc bên trời, một núi xanh.